Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái sầm sì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống"?" Đức Giêsu bảo họ: "Các ông đừng có sầm sì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết thảy mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận lời giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì sẽ được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.
Suy niệm bánh bởi trời. Chúng ta sẽ cảm nhận bài tin mừng sâu hơn khi quay lại với bối cảnh thời Cựu Ước, lúc Israel vừa đặt chân vào đất Canaan. Ở đó đã có sẵn một tôn giáo thờ thần Ba An, là vị thần của mưa gió, của sức mạnh thiên nhiên, của sự phú túc. Đây quả là vị thần lý tưởng cho cuộc sống nông nghiệp lúc bấy giờ. Thế là Israel bắt đầu tiêm nhiễm thứ ngoại đạo lai ấy, và ngày càng gia tăng cho tới thời vua Akab. Elia xuất hiện như một vị anh hùng bảo vệ đức tin, chống lại mọi pha trộn, mọi thỏa hiệp. Cuộc so tài trên núi Carmel giữa Elia và các ngôn sứ thần Ba-an được hoàng hậu Jezebel bảo trợ, có mục đích cho dân nhận định rõ ai là Chúa thật, Yahvê hay Ba-an. Các ngôn sứ Ba-an làm mọi cách, kêu cầu, nhảy múa, rạch mình, nhưng không có hiệu quả. Elia kêu cầu Thiên Chúa và phép lạ đã xảy ra. Điều đó cho thấy Thiên Chúa của Israel mới là Chúa tể các năng lực thiên nhiên và là Thiên Chúa toàn thể vũ trụ. Thế nhưng sau đó, Elia phải chạy bán mạng trước sự trả thù của Jezebel. Trên đường trốn tránh, Elia đói lả, chán nản, thất vọng nên xin cho mình chết đi. Sứ thần Chúa đã mang đến cho ông bánh và nước. Nhờ lương thực bổ dưỡng ấy, ông đi suốt 40 ngày, 40 đêm tới Khô-rép là núi của Thiên Chúa. Tại Khô-rép, ông gặp được Đức Chúa, lấy lại được niềm tin và sức mạnh tinh thần để tiếp tục sứ mệnh tái lập một Israel đích thực. Các giáo phụ nhận ra những chiếc bánh mà sứ thần đem đến cho Elia là hình ảnh tiên báo về phép thánh thể để nuôi dưỡng tín hữu trên đường về quê trời. Các thế hệ Kitô hữu đã xem Elia như chiến sĩ vô địch về đức tin. Các đan viện, các dòng tu nhìn Elia như vị tiền phong của sự nỗ lực từ bỏ nếp sống trần tục, đi vào trong thinh lặng nội tâm để tìm kiếm Thiên Chúa, đấng ban lương thực trường sinh. Lương thực trường sinh đó chính là Đức Giêsu, đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Và Ngài đã nói rõ cho người Do Thái biết: "Tôi là bánh từ trời xuống, là bánh trường sinh." Người ta khó mà lãnh hội được ngay mặc khải sau nhiệm ấy. Vì thế đã có tiếng sầm xì to nhỏ. Ông này chẳng phải là ông Giê-xu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói, tôi từ trời xuống? Con cái Israel cũng đã từng sầm xì để bày tỏ sự ngờ vực đối với Mô-xê. Họ không tin vào sứ mạng của ông là do Thiên Chúa trao ban, vẫn đi theo chiều hướng của tổ tiên, người Do Thái một lần nữa sầm xì, nói lên sự hoài nghi của họ về con người của Đức Giê-xu. Đối với họ, Đấng Mê-si-a phải xuất hiện thình lình mà không ai hay biết người từ đâu đến. Dựa trên những lý lẽ như vậy, người Do Thái thấy mình hoàn toàn có cơ sở để bác bỏ các khẳng định của Đức Giê-xu. Ngài liền cho họ biết, chẳng ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Quả thật, nếu người Do Thái dám để cho lòng họ mở ra những dấu chỉ của Thiên Chúa, họ sẽ được lôi kéo đến với Đức Giê-xu. Ngôn sứ Isaiah đã từng nói, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Việc dạy dỗ này về phía bên ngoài cho thấy chính Đức Giê-xu đang ở giữa họ, và phía bên trong là Thiên Chúa đang hành động trong trái tim họ. Nhưng rồi họ vẫn khép lòng mình lại. Sau đó, Đức Giê-xu chuyển sang một đề tài mới. Vấn đề không chỉ là tin vào Ngài để được sống đời đời nữa, mà là ăn thịt và uống máu Ngài. Chúa Giê-xu không nói về bí tích thánh thể, nhưng Ngài muốn nêu bật giá trị cái chết của Ngài trên thập giá, là chính Ngài hiến dâng mạng sống mình để cho thế gian được sống. Trường sinh bất tử là ước mơ của con người qua muôn thế hệ, nhưng con người không thể sống mãi với thân xác từ bụi cát này. Nó phải trở về cát bụi, nhưng cát bụi sẽ trở thành con người mới trong sự sống muôn đời do quyền năng của lòng Chúa thương xót. Sự sống đời đời không phải là chuyện viễn vông xa vời, nhưng là một thực tại đang chuyển nở trong đời sống người tín hữu. Mỗi thánh lễ là một bàn tiệc nuôi dưỡng sự sống linh hồn để ta đủ sức đi về cõi trường sinh.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha là Thiên Chúa, dù trước mắt thật sự đã rành rành, nhưng rồi thiện ác vẫn phân tranh, người lành vẫn luôn bị xử tệ, kẻ dữ xem ra luôn thắng thế. Ai bảo vệ sự thật đều điêu đứng, ngôn sứ Elia cũng buồn sầu thất vọng. Chỉ khi được ăn bánh của thiên thần mới tiếp cuộc hành trình đầy phấn chấn. Chúng con cũng băng qua sa mạc đời, phải đối đầu với thử thách không ngơi, nhất là trước lòng dạ của người đời, khiến chúng con phải nhiều phen chới với. Dù tuổi trẻ hăng say và mạnh mẽ, nhưng rồi cũng lắm kẻ phải buông xuôi. Khi không được chia sẻ nỗi ngậm ngùi, một mình phải thui thủi trong sầu não. May mắn cho đời con có Chúa đây, Đấng không chỉ ở trên chín tầng mây, Đấng không chỉ ở lời Ngài phán dạy, mà còn chính Đức Giê-xu con Cha nữa, là tấm bánh Cha ban xuống cho nhân thế. Bánh trường sinh là thánh thể nhiệm màu. Ít khi con cảm nhận sự thâm sâu, sức mạnh linh thiêng của mình máu Chúa, là sự sống không tàn úa của đời con. Bao lần con đón nhận như thói quen, khiến tâm trí đời con vẫn khô cằn, thiếu sức mạnh vượt qua những khó khăn. Xin cho con lòng cảm mến vô vàn, ân huệ cao vời mà Chúa đã thương ban, để con hân hoan vững bước đường đi tới, về nơi vinh phúc chốn quê trời. Amen.
Cho con bánh đời trời, bánh ban sự sống muôn đời, ngàn đời chẳng vơi. Tình Ngài là thương, ôi thưa biến khơi, con dâng lời hát câu tạ ơn. Đoàn con dâng Chúa tâm tình cảm tạ, chính vì tình yêu Chúa đã trở nên tấm bánh linh thiêng cho con khao khát chính Ngài, để hồn con luôn sống trong tình thân. Cho con bánh đời trời, bánh ban sự sống muôn đời, ngàn đời chẳng vơi. Tình Ngài là thương, ôi thưa biến khơi, con dâng lời hát câu tạ ơn. Tình yêu mến chan hòa thiết tha, mong cuộc đời con như bánh bè ra cho hết mọi người. Con dâng cuộc sống hôm nay, trọn đời con được mãi thuộc về Ngài. Cho con bánh đời trời, bánh ban sự sống muôn đời, ngàn đời chẳng vơi. Tình Ngài là thương, ôi thưa biến khơi, con dâng lời hát câu tạ ơn. Này con xin Chúa thứ tha lỗi lầm, đây cuộc đời con không đáng để cho Chúa đến trong con. Xin thương cứu giúp con thơ, để đời con trung tín với Ngài luôn. Chúa đã cho con bánh đời trời, bánh ban sự sống muôn đời, ngàn đời chẳng vơi. Tình Ngài là thương, ôi thưa biến khơi, con dâng lời hát câu tạ ơn.
Tình Ngài là thương, ôi thưa biến khơi, con dâng lời hát câu tạ ơn.